Xin chào, xin chào, xin chào cả nhà thân mến. Tuần này thì chúng ta có một kỳ nghỉ lễ rất là dài. Chúng ta được nghỉ tới 5 ngày đúng không anh chị? Thực sự là đấy là một niềm vui với tất cả mọi người vì cũng đã lâu lắm rồi. Thì mọi người mới được nghỉ với một cái thời gian rất là dài như thế này. Thì trong tuần này thì hầu như là cả nước đang đón một cái nóng rất là cao. Và cái kỳ nghỉ lễ này có lẽ là mọi người đi du lịch ở miền núi này hay là đi biển này sẽ cho chúng ta những cái cảm giác rất là thoải mái hơn rất là nhiều. Hôm nay thì Hòa... trước hết là Hòa có một cái tin vui muốn chia sẻ với anh chị các bạn. Tuần vừa rồi thì Hòa cũng vừa mới gia đình nhà mình vừa mới đón thêm một thành viên mới. Bé nhà Hòa là Nam và cháu cũng mới sinh trong tuần vừa rồi. Thực sự là mình cũng rất vui và cũng muốn chia sẻ những cái niềm vui này tới các anh chị, các bạn ở trên kênh Tâm sự Tài chính, những người luôn luôn ủng theo dõi và ủng hộ Hòa trong thời gian qua. Chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những cái thứ nóng ở trong những ngày đầu năm của 2024. Thì chúng ta có thể thấy là gì? Cái nóng đầu tiên mà xuất hiện đó chính là Bitcoin đúng không? Thứ hai là đến vàng đúng không? Thứ ba là đến đô la đúng không? Thứ tư là đến bây giờ là đến các ghế nóng này. Rồi bây giờ nó là một nhiệt độ lan tỏa. Cái nóng đến đến khắp cả nước. Thế thì rất nhiều những cái loại tài sản nó tăng một cách gọi là chóng mặt. Tăng chóng mặt. Tăng và tăng nó không có nguyên nhân là gì. Tăng là do đầu cơ tích trữ rất là nhiều. Tăng là do mọi người mất niềm tin. Tăng là do mọi người a-dua theo đám đông. Tăng là do mọi người sợ hãi. Hay là tăng là do cung thiếu, vân vân. Rất nhiều cái nguyên nhân mà không rõ là cái nguyên nhân chính là gì. Nhưng chính những cái nóng như thế này thì nó rất có thể sau đó sẽ là những cơn mưa to, thậm chí có thể là những cơn bão anh chị ạ. Rất có thể. Đấy. Nó sẽ xảy ra những cái tình huống như vậy. Bởi chúng ta biết rồi đúng không? Sau những ngày nắng hạn thì thường đứng sau đó chính là một cơn bão lớn. Thế thì những cái tài sản mà như vàng này, như Bitcoin này, như đô này, rồi chung cư đấy chứ, đúng không? Ở Hà Nội mình là chung cư thì nó tăng chóng mặt như thế. Những loại tài sản đấy gọi là những tài sản nó mang tính chất là gì? Là phòng thủ. Tài sản phòng thủ mà tăng chóng mặt thì thường nó sẽ báo hiệu cho những cái rủi ro ở phía trước. Thì chúng ta không biết là những cái rủi ro gì. Đấy. Nhưng mà nhìn rất rõ đấy là gì? Là chiến tranh, đúng không ạ? Chiến tranh giữa Nga và Ukraine, rồi xung đột chiến tranh giữa Israel và Hamas, Israel và Iran, đúng không ạ? Rồi bây giờ cái anh hàng xóm Trung Quốc, anh cũng đang rất là bành trướng. Đấy, nó rất nhiều những cái mà chúng ta không ngờ được. Tiếp đến là bây giờ ở Mỹ, cập nhật mới nhất ngày hôm qua thì GDP của Mỹ đã tăng chậm lại, đấy, giảm rất nhiều so với dự báo. Dự báo là 2.5 mà bây giờ tăng có 1.6 thôi. Rồi lạm phát lại tăng. Ở Việt Nam thì sang tuần thì chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin đó. Thì nó nhiều cái dấu hiệu mà bất ổn anh chị ạ. Đấy. Thế thì trong những cái giai đoạn như thế này, chúng ta phải rất là tỉnh táo anh chị ạ. Chúng ta phải tỉnh táo với tiền của mình, tỉnh táo với tài sản của mình. Chúng ta phải luôn giữ một cái đầu rất lạnh anh chị ạ. Cái việc mà chúng ta lao vào ra, chúng ta FOMO, chúng ta chạy theo đám đông, nó rất dễ đẩy cho chúng ta xuống vực, hay đẩy chúng cho chúng ta vào những cái cơn bão mà chúng ta không ngờ tới được. Thực sự là bản thân mình cũng cảm thấy là gì? Bất an đấy, cũng cảm thấy lo lắng đấy, vì những cái diễn biến chung của trên thị trường. Không chỉ lo về tài khoản của mình đâu, mà lo chung cho rất nhiều những cái tài khoản của những anh chị đang mà cùng nhóm với mình, cùng theo đuổi những cái hành trình tích lũy tài sản cùng với mình. Tuy nhiên thì trong cái tập podcast ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy những cái rủi ro, chúng ta nhìn thấy những cái bất ổn, thì để chúng ta phân tích, chúng ta hiểu. Nhưng mà cái mà bà muốn truyền tải thông điệp là gì? Là chúng ta cần phải chuẩn bị cho những cái kịch bản rủi ro đó có thể xảy ra, và chúng ta nhìn ra được những cái cơ hội gì có thể chúng ta tiếp cận được từ những cái rủi ro có thể là xảy đến đó. Mà một điều rất đơn giản Hòa suy nghĩ như thế này, chúng ta, cuộc sống của chúng ta thì ít nhất những điều gọi là khi rủi ro xảy đến thì những điều cơ bản, những điều căn bản nhất của cuộc sống chúng ta phải có, chúng ta phải giữ được, đúng không? Những cái gọi là thiết yếu nhất đối với cuộc sống chúng ta phải giữ được. Thì khi chúng ta tích lũy tài sản, chúng ta tập trung vào những cái đó, thì mình nghĩ rằng nếu có rủi ro xảy đến thì chúng ta vẫn yên tâm. Hoặc lấy ví dụ đơn giản như thế này. Trước hết là gì? Là chúng ta, những cái cuộc sống cơ bản chúng ta phải có tiền đó, đúng không? Chúng ta phải có một cái quỹ dự phòng chúng ta sống đó. Rồi tiếp đến là gì? Là bây giờ nếu xảy ra những cái rủi ro của những cái biến động chính trị, của lạm phát, của khủng hoảng kinh tế, thì cái gì sẽ được ưu tiên hàng đầu, đúng không? Cái gì? Đó là những cái gì? Những cái tài sản thiết yếu, tài sản phòng thủ như vàng này, được chưa? Những cái cổ phiếu về những cái mặt hàng thiết yếu, đúng không ạ? Ví dụ như lương thực, thực phẩm, đúng không ạ? Ví dụ như dầu mỏ, ví dụ như điện. Đấy, rồi ví dụ như là dược phẩm, đúng không? Rồi ví dụ như là nước, internet, ví dụ như là sữa, đường, vân vân. Những cái gọi là rất là cơ bản, rất là thiết yếu với cuộc sống của chúng ta. Ví dụ chúng ta đầu tư vào những cái tài sản như vậy, nó mang tính chất là phòng thủ rất là tốt rồi, đúng không? Tuy nhiên thì đấy là những cái mà giúp cho mình có sự an toàn về tài chính. Nhưng mà nếu mà trong chúng ta cũng vẫn phải đặt ra những cái gọi là cơ hội gì chứ, đúng không? Thì cái cơ hội gì chúng ta, trong cái danh mục của chúng ta vẫn nên có những cái tài sản tăng trưởng. Nhưng mà cái tỷ trọng ở đây nó ở mức độ là gì? Là ở cái ngưỡng mà chúng ta phải chấp nhận được. Chúng ta chấp nhận nó giảm được. Bởi vì là trong cái xã hội của cái thời kỳ này, Hòa nghĩ sẽ là cái biến động rất là nhiều. Nó sẽ có những cú rơi và cú bật. Đấy, cú rơi và cú bật. Có những cú phản ứng thái quá mà chúng ta có thể là gặp phải. Đấy, thì chúng ta phải rất là trấn tĩnh, rất là bình tĩnh, và chúng ta chuẩn bị cho những điều đó, để mà khi nó có xảy ra thì chúng ta biết làm gì, đúng không? Nếu mà kịch bản, có những kịch bản không phải xảy ra, chúng ta có thể phải tháo chạy tài sản, đúng không? Chúng ta phải giảm tỷ trọng xuống. Hoặc là khi sau gọi là cơn mưa nó, bão nó qua rồi, thì lúc đấy là lúc chúng ta lại phải đi vào. Chứ còn lúc chúng ta sợ quá, chúng ta không dám vào, thì chúng ta đánh mất cơ hội, đúng không ạ? Đấy. Thì đó chính là những cái mà mình nghĩ rằng là chúng ta nên phải suy nghĩ về những cái điều như vậy trong cái việc là chúng ta hành trình quản lý tài sản. Nhưng cái mà Hòa muốn nói là gì? Là tập trung vào cái việc là tích lũy tài sản. Chúng ta tích lũy tài sản thì Hòa tin chắc một điều rằng là chúng ta không bao giờ nghèo. Chúng ta không bao giờ bị vỡ nợ. Chúng ta không bao giờ bị gọi là cắm đầu xuống đất đâu. Chúng ta tập trung vào tích lũy tài sản là như vậy. Chúng ta phải chọn được loại tài sản mà nó đảm bảo những yếu tố về tăng trưởng về vốn, đảm bảo về dòng tiền, đảm bảo về thanh khoản. Chúng ta không lo. Đấy. Còn những cái câu chuyện liên quan đến là FOMO, câu chuyện liên quan tới là đầu cơ các thứ, thì những cái đó nó không mang tính bền vững. Và chúng ta đôi khi chúng ta cũng không thể kiểm soát được. Thực sự là không thể kiểm soát được. Với Hòa là những cái như vậy nó không kiểm soát được đâu. Thế nên là mình tập trung vào tích lũy tài sản, mình hướng tới tích lũy tài sản, mình hướng tới lựa chọn những tài sản tốt. Mình không tập trung vào việc là kiếm tiền từ chênh lệch giá, từ lãi vốn đâu. Mình tập trung vào tích lũy tài sản, mình tập trung vào cái việc là gia tăng dòng tiền cho mình. Mình tập trung vào gia tăng năng lực để tạo ra tiền cho mình nhiều hơn. Và mình lại quay lại, mình tích lũy tài sản. Và mình luôn tin được rằng là gì? Những tài sản mà mình tích lũy và nó cần thiết với cuộc sống, đúng không ạ? Nó thiết yếu với cuộc sống thì không bao giờ mình bị mất, không bao giờ mình nghèo. Mình có thể là không giàu đột biến, không giàu nhanh, nhưng mình tin chắc là gì? Mình không bao giờ mình nghèo. Thì đây là một vài những cái thông điệp mà Hòa muốn gửi tới các anh chị trong cái tuần này. Một tuần mà chúng ta gặp rất nhiều những cái sự kiện mà nó gây bất ổn trong tâm lý của chúng ta, trong cái hành trình tích lũy của chúng ta. Nhưng Hòa tin rằng gì? Với cái hướng đi đúng, với cái định hướng đúng, thì chúng ta luôn có một cái đầu lạnh. Chúng ta luôn tỉnh táo trong cái hành trình chúng ta tích lũy tài sản. Chúng ta không bị truyền thông, không bị môi giới, không bị những người vì lợi cá nhân bị dắt mũi chúng ta, anh chị ạ. Hòa tin điều đó. Và Hòa hy vọng rằng là chúng ta luôn luôn có những cái niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta hàng ngày, hàng ngày này nó đều quan trọng. Hãy hướng tới cuộc sống của mình, anh chị ạ. Hòa cũng luôn đặt ra những cái câu hỏi như vậy cho mình mỗi ngày. Để mà gì? Để mà chúng ta sống, chúng ta tích lũy tài sản nó đúng cái hướng của chúng ta, anh chị ạ. Và cuối cùng điều Hòa xin chúc các anh chị là chúng ta có một ngày nghỉ thật là nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc ở bên gia đình, bên người thân của mình, anh chị nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên kênh Tâm Sự Tài Chính 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Xin chào và tạm biệt anh chị các bạn ạ.